Phụng Kiều xin kính chào quý thầy cô và các bạn của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay, ngày 22 tháng 4 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ 6 giờ 35 đến 6 giờ 50 sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần làm việc vừa qua và một tuần mới lại bắt đầu. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý xem sao. Tham dự kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 31 năm 2019, khu vực phía Nam. Tổ chức hội thảo ảnh hưởng xâm nhập mặn, triều cường, điều kiện địa chất, môi trường khí hậu đến tuổi thọ của công trình tại đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức Ngày sách Việt Nam. Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019. Chuyên đề kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019 và kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2019. Với câu chuyện lịch sử ý nghĩa các ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tham dự kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 31 năm 2019, căn cứ thông báo số 3 ngày 25 tháng 2 năm 2019 của Ban tổ chức về cuộc thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 31 năm 2019. Căn cứ quyết định số 80/QĐ-DHXDMT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc thành lập đội tuyển dự thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 31 năm 2019. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch tham dự kỳ thi như sau. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019, lễ khai mạc. Chủ Nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019, ngày thi chính thức. Tổ chức hội thảo ảnh hưởng xâm nhập mặn, triều cường, điều kiện địa chất, môi trường khí hậu đến tuổi thọ công trình tại đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại hội trường H3.1. Mục đích nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác, trao đổi học thuật, nghiên cứu, đánh giá tổng quan hiện trạng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng lớn đến biến đổi khí hậu và nước biển dân. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp Trường Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan, Trường Đại học Narasusan Thái Lan và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học ảnh hưởng xâm nhập mặn, triều cường, điều kiện địa chất, môi trường khí hậu đến tuổi thọ công trình tại đồng bằng sông Cửu Long với những nội dung liên quan đến những vấn đề như xâm nhập mặn, triều cường, lún sụt ảnh hưởng đến công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật tại đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức Ngày sách Việt Nam. Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2019, vào lúc 18 giờ tại sảnh H, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 hàng năm thông qua kế hoạch số 66KH-DHXDMT ngày 12 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp với Thư viện tỉnh Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Vĩnh Long, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông tổ chức Ngày sách Việt Nam. Mục đích tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam nhằm tôn vinh sách và giá trị văn hóa đọc, tổ chức lễ hội sách vui tươi, lành mạnh, bồi dưỡng thêm tình yêu và niềm đam mê sách, nâng cao về việc nhận thức tự chủ học tập, tự nghiên cứu cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và viên chức trong toàn trường. vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019. Căn cứ công văn số 522/CV-DUK ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long và kế hoạch số 284/KH-BVDVNN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long về việc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019. 1. Nội dung: vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường hưởng ứng đóng góp quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long về việc vận động quỹ ủng hộ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019 nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 2. Đối tượng tham gia: toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường. Mức đóng góp như sau: công chức, viên chức, mỗi người ủng hộ 1 ngày lương. Người lao động theo hợp đồng lao động, mỗi người đóng góp tối thiểu 20.000 đồng, có danh sách kèm theo. Sinh viên, mỗi sinh viên đóng tối thiểu 5.000. 3. Tổ chức thực hiện: công đoàn, đoàn sinh viên, hội sinh viên, phòng công tác chính trị sinh viên cùng phối hợp phổ biến nội dung và vận động công chức, viên chức, người lao động và sinh viên tham gia, hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2019. Phòng tài chính, kế toán, tổng hợp số tiền đóng góp ủng hộ của công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, gửi trực tiếp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo thời gian quy định.
Thank you.
Quý thầy cô và các bạn vừa nghe xong phần tin tức tuần qua, và bây giờ mời quý thầy cô và các bạn đến với chuyên đề kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019 và kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày 1 tháng 5 năm 2019. Câu chuyện lịch sử ý nghĩa các ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Kính thưa các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, nhân dịp kỷ niệm 44 năm mừng non sông thống nhất, chúng ta cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Ý nghĩa ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ tư tháng 12 năm 1976 đánh giá: năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Hay đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: trong quá trình cách mạng Việt Nam, từ khi có đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: tổng khởi nghĩa tháng 8, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân năm 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách, nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được nữa ở giữa thế kỷ 20. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của đảng ta, là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn, có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn bể. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ tư cũng chỉ rõ: đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ, chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp đất nước đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đại thắng năm 1975 mở ra thời kỳ mới đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đến ngày nay. Lịch sử ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, hàng năm người lao động trên thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Vậy lịch sử của ngày 1 tháng 5 như thế nào? Năm 1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ. Ngày 1 tháng 5 năm 1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40.000 người không đến nhà máy, họ tổ chức meeting, biểu tình trên thành phố và biểu ngữ. Từ hôm nay, không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày, phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi. Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã đổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340.000 công nhân tham gia. Ở Washington, New York, Baltimore, hơn 125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ. Những cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng quyết liệt. Giới chủ đuổi công nhân bãi công, thuê người làm ở các thành phố bên cạnh, thuê bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu tranh của công nhân. Các xung đột xảy ra dữ dội, khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt. Báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ xác nhận, chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong quần chúng công nghiệp đến như vậy. Ngày 20 tháng 6 năm 1889, 3 năm sau, thảm kịch tại thành phố Chicago, Quốc tế Cộng sản lần 2 nhóm họp tại Paris, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1 tháng 5 trở thành ngày quốc tế lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Năm 1920, dưới sự phê chuẩn của Lenin, Liên Xô cũ là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Sáng kiến này dần dần được nhiều nước khác trên thế giới tán thành. Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, năm 1930, giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do, dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế, xã hội. Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ngày quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội. Đặc biệt, ngày 1 tháng 5 năm 1938, một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành. Đây là cuộc meeting lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ năm 1936, năm 1939. Một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó là đấu tranh một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta. Ngày nay, ngày quốc tế lao động đã trở thành ngày hội lớn nhất của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi cho hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thưa quý thầy cô và các bạn, qua câu chuyện bài học mà chúng ta có được rằng, cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, bao giờ cũng là quanh co phức tạp nhưng không ngừng phát triển. Gần 4 thập kỷ qua, trong cục diện quốc tế đã mở ra một thời kỳ mới mà nhân dân tiến bộ gọi là thời kỳ sau Việt Nam. Việt Nam ngọn cờ tiên phong, ngọn cờ vẫy gọi những người lao động nghèo khổ và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đang đầy rẫy bất công và bạo ngược. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên tinh thần học tập của các bạn sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh của chúng em. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình lần sau.